Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 2 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia. Tiếp đến là mục suy niệm lời Chúa, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Besançon. Cha Jean-Joseph Lataste, tông đồ các nhà tù, sẽ được phong chân phước vào Chúa Nhật ngày mai mùng 3 tháng 6 tại thành phố Besançon, bên Pháp. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ nhân danh Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước tại công viên triển lãm Micropolis ở Besançon, và nhân dịp này, cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, sẽ giảng trong thánh lễ. Cha Jean-Joseph Lataste, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1832 thuộc miền Gironde và qua đời năm 1869 tại Frasne-le-Château thuộc miền Franche-Comté, lúc mới được 37 tuổi. Khi còn là một thanh niên, Jean-Joseph làm công chức trong ngành quan thuế. Năm lên 21 tuổi, sau khi người yêu rất đạo đức và người chị qua đời, anh quyết định tận hiến cho Thiên Chúa, gia nhập dòng Đa Minh và thụ phong linh mục năm 1863. Trong mấy năm phục vụ, cha tận tụy với việc giảng thuyết và thành lập dòng nữ tu Đa Minh Bethany, một dòng đề nghị tiếp nhận các phụ nữ ra khỏi nhà tù và những phụ nữ khác muốn trở thành nữ tu. Trước đó, cha Lataste đã được bề trên gửi đi rao giảng cho các nữ tù nhân bị lao động khổ sai và có ấn tượng mạnh về các phụ nữ ấy. Cha ngạc nhiên nhận thấy một cuộc sống bị vết tích của tội ác có thể được biến đổi lạ lùng khi gặp được lòng từ bi của Thiên Chúa và sự tín nhiệm của xã hội. Từ ý nghĩ đó, cha đã thành lập dòng Nữ Đa Minh Bethany, một dòng hiện nay sống đời chiêm niệm trong cộng đoàn giữa những người đã từng bị tù và những người có hành trình an bình hơn.
Cha Jean-Marie Ouelletta, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho cha Lataste, mô tả vị tôi tớ Chúa như bậc thầy về lòng cảm thông của Kitô giáo, không chỉ giới hạn vào những cảm xúc trước đau khổ, nhưng là một hành vi đức tin, nhìn thấy nơi những người khốn nạn và bị khinh rẻ nhất như một người anh chị em trong Chúa Kitô. Cạnh họ, đức tin mời gọi dấn thân chia sẻ cả những coi rẻ mà nhiều khi họ phải chịu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhắc đến ba đặc tính trong sự thánh thiện anh hùng của cha Lataste. Cha là một nhà giảng thuyết không biết mệt mỏi về lòng từ bi của Chúa, một tông đồ quảng đại trong việc phục hồi các nữ tù nhân về mặt nhân bản và tinh thần. Sau cùng, cha là một nhà sáng lập khôn ngoan của dòng nữ Đa Minh Bethany. Đức Hồng Y Amato cũng khẳng định rằng, cha Lataste là một con người có lòng sùng kính thánh thể sâu xa. Khi còn nhỏ tại Bordeaux, cha vẫn chăm chỉ chầu mình Thánh Chúa ban đêm. Khi trở thành linh mục, cha cổ võ việc siêng năng rước lễ kể cả hàng ngày.
Santo Domingo, các giám mục Bắc và Trung Mỹ quyết định gia tăng vận động để bảo vệ những người di dân tiến qua Mexico và yêu cầu đối xử tốt đẹp hơn với những người Haiti di dân và con cái họ sống tại Cộng hòa Dominicana. Quyết định trên đây được các giám mục đề ra trong khóa họp thường niên thứ năm trong hai ngày vào cuối tháng năm vừa qua của các đại diện Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Mexico, Trung Mỹ và quần đảo Caribe tại Santo Domingo. Tổng cộng các giám mục đến từ 10 quốc gia. Đức cha Francisco Osorio Acosta, giám mục giáo phận San Pedro de Macorís thuộc Cộng hòa Dominicana nói, di dân là một hiện tượng hoàn cầu gia tăng mỗi ngày và kéo theo những hệ lụy mục vụ. Đó là một hiện tượng phức tạp và tế nhị nhưng cũng rất quan trọng đối với giáo hội. các giám mục cam kết dấn thân bênh vực những người di dân trong lúc họ tìm đường tới những nước thịnh vượng hơn để tìm công ăn việc làm. Trong hành trình này, họ thường gặp rất nhiều nguy hiểm. Đức cha Raúl Vera, giám mục giáo phận Santillo ở Mexico nói, chúng tôi có những vấn đề rất lớn với những người di dân đi qua Mexico tìm đường vào Mỹ. Họ thường phải chịu rất nhiều lạm dụng. Các băng đảng ma túy thường bóc lột những người di dân hoặc giết hại họ. Người ta ước lượng có hàng trăm người di dân thuộc loại này bị sát hại trong 10 tháng qua. Tổng cộng có khoảng 140.000 người từ Trung Mỹ vào Mexico mỗi năm để tìm cách lẻn vào Hoa Kỳ. Đức cha cũng nói rằng các giám mục sẽ thỉnh cầu Thượng viện Mexico thiết lập một thị thực đặc biệt để giúp những người di dân từ Trung Mỹ tìm đường sang Hoa Kỳ được bảo vệ. Thị thực đó cho phép họ được các quyền theo pháp luật trong lúc họ ở tạm tại Mexico. Trong khóa họp, các giám mục cũng phê bình luật di trú của bang Arizona và Alabama, Hoa Kỳ là sản phẩm của sự sợ hãi đưa tới tình trạng ghét bỏ người nước ngoài.
Madrid hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đảng Xã hội thuộc phe đối lập ở Tây Ban Nha yêu cầu chính quyền phải đánh thuế bất động sản tất cả các cơ sở của giáo hội công giáo tại nước này, ngoại trừ các thánh đường. Theo luật cơ bản về tài chính của Tây Ban Nha và hiệp định ký năm 1979 và 1998 giữa Tây Ban Nha và Tòa Thánh, các bất động sản của giáo hội được miễn thuế. Nay Đảng Xã hội nói rằng, để khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, cần phải chấm dứt đặc ân dành cho giáo hội công giáo. Lãnh tụ Đảng Xã hội là ông Alfredo Pérez Rubalcaba tuyên bố tại thủ đô Madrid rằng, các thánh đường tiếp tục được miễn thuế, nhưng các nhà đậu xe cạnh nhà thờ chính tòa thu tiền đậu xe cho giáo hội thì phải trả thuế. Ngoài ra cần giảm bớt 20% số tiền thuế dành để giúp giáo hội, vì cả giáo hội cũng phải đóng góp nhiều hơn để khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, Thủ tướng Mariano Rajoy thuộc Dân Đảng gọi cuộc tấn công trên đây của Đảng Xã hội chống lại giáo hội công giáo là một thái độ xu thời về chính trị. Đảng Xã hội đã từng cầm quyền trong hai khóa quốc hội ở Tây Ban Nha, và mặc dù họ đã hứa trong cuộc tuyển cử, nhưng vẫn luôn tránh đụng tới hiệp định với Tòa Thánh. Chúng ta cần phải có thái độ nghiêm túc. Trong tuần lễ trước đây, Dân Đảng chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội Tây Ban Nha đã bác bỏ đề nghị của Liên đảng Tả phái và Đảng Xã hội đòi giáo hội công giáo tại nước này phải trả thuế bất động sản.
Okara, bốn người thuộc cùng một gia đình công giáo tại thành phố Okara bên Pakistan đã bị cắt cổ chết. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 28 tháng 5 vừa qua cho biết nạn nhân là một nữ giáo viên công giáo, bà Shugufta Baber, với hai người con 12 và 15 tuổi, cùng với người em gái làm y tá. Họ bị thảm sát trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 5 vừa qua tại khu phố Mihalla Ahmad ở mạn nam thành phố Lahore. Tin này chỉ được loan đi ngày 28 tháng 5. Các giới hữu trách chưa rõ thủ phạm vụ này. Hiệp hội Phát triển Pháp luật của Giáo hội Tin lành chuyên bảo vệ các gia đình Kitô tại bang Punjab cho rằng vụ sát nhân này có thể là do các nhóm Hồi giáo cực đoan chống lại các tín hữu Kitô. Mục sư Mustaqjin nói với hãng tin Fides rằng những bất công và sát hại chống lại các tín hữu Kitô thường xảy ra vì ghen tương hoặc vì tị hiềm đối với các tín hữu Kitô. Đây là những vụ đáng báo động. Cũng có người cho rằng thủ phạm vụ này là bác sĩ Baber Masik, một tín hữu Tin lành, chồng của bà Shugufta, bị xuống tinh thần nên đã có hành động điên rồ như vậy.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada và Tổ chức Công giáo Trợ giúp Phát triển và Hòa bình cùng phát động chiến dịch trợ giúp dân chúng tại vùng Sahel bên Phi Châu đang bị khủng hoảng lương thực vì nạn hạn hán. Theo Tổ chức Caritas Quốc tế, gần 15 triệu người ở các nước vùng Sahel đang ở trong tình trạng bấp bênh về lương thực và dinh dưỡng. Cộng tác với Ngân hàng Ngũ cốc của Canada, Tổ chức Công giáo Trợ giúp Phát triển và Hòa bình, cộng tác vào những dự án rộng lớn nhóm phân phối lương thực qua trung gian của Caritas tại ba nước Mali, Niger và Burkina Faso. phúc trình của Caritas Quốc tế cho biết, theo dự kiến, cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay tại Burkina Faso, Senegal, Niger, Chad, Bắc Nigeria và miền Bắc Cameroon vì thiếu mưa, khiến cho mùa gặt bị thất thu, và ngoài ra có tình trạng gia tăng giá lương thực tại miền này. Tình trạng thiếu an ninh lương thực cũng gia tăng do sự kiện nhiều người dân từ Libya và Côte d'Ivoire hồi hương, và đằng khác, do cuộc khủng hoảng hồi năm 2010 còn tồn đọng, hơn 1 triệu trẻ em bị nguy cơ thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Hội đồng Giám mục Canada tổ chức các cuộc lạc quyên trong các giáo phận và giáo xứ toàn quốc để tài trợ dự án giúp vùng Sahel.
Podgorica. Quốc hội Cộng hòa Montenegro đã phê chuẩn hiệp định ký kết với Tòa Thánh hồi cuối tháng 6 năm ngoái. Hiệp định này quy định vị thế pháp lý của Giáo hội Công giáo tại Montenegro, một quốc gia được độc lập từ năm 2006. Văn kiện này thay thế hiệp định giữa Vương quốc Montenegro với Tòa Thánh từ năm 1886 và có giá trị cho đến nay. Tại Montenegro hiện nay, chỉ có khoảng 22.000 tín hữu công giáo và 3/4 dân nước này là tín hữu chính thống. Tại Quốc hội Montenegro những ngày vừa qua đã có cuộc tranh luận về sự kiện cho đến nay chính phủ hiện tại chưa thể ký hiệp định với giáo hội chính thống tại nước này vì có hai giáo hội chính thống cạnh tranh nhau. Một phe do Đức Tổng Giám mục Amfilohije theo chính thống Serbia và một phe khác do Đức Tổng Giám mục Mihai Mihailov thuộc quyền Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople. Giáo hội Công giáo tại Montenegro chỉ có hai giáo phận tên là Bar và Kotor. Tại Tổng giáo phận Bar, hơn một nửa số tín hữu Công giáo nói tiếng Albani, trong khi phần lớn các tín hữu Công giáo tại giáo phận Kotor nói tiếng Croat.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tổng giáo phận Milano.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều hôm qua mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Tổng giáo phận Milano Bắc Italia nhân dịp Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới. Ngài lưu lại đây hơn 48 tiếng đồng hồ cho đến gần 6 giờ chiều Chủ nhật ngày mai. Đây là chuyến viếng thăm dài nhất Đức Thánh Cha thực hiện tại Italia từ trước đến nay và là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại đây kể từ 28 năm nay. Từ Vatican, vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dùng trực thăng đến phi trường Ciampino của thành Roma để từ đây đáp máy bay đến phi trường Milano Linate, cách đó gần 500 cây số về hướng bắc. Khi đến nơi vào lúc quá 5 giờ chiều, Ngài đã được Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục sở tại, cùng với Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và các Hồng Y giám mục cũng như chính quyền đón tiếp, đặc biệt là ông Mario Monti, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia và chính quyền địa phương. Liền đó, Đức Thánh Cha tới trước quảng trường trước nhà thờ chính tòa Milano vào lúc gần 6 giờ để gặp gỡ và chào thăm dân chúng. Milano là thủ đô kinh tế của Italia và là thủ phủ của miền Lombardy, hiện có hơn 1.340.000 dân cư. Về mặt tôn giáo, Tổng giáo phận Milano cổ kính có từ thế kỷ thứ tư với vị giám mục nổi bật là Thánh Ambrosio. Hồi xưa, lãnh thổ giáo phận này rộng mênh mông, bao gồm cả vùng nói tiếng Ý bên Thụy Sĩ, cũng như miền Piemonte, Đông Bắc Italia. Qua dòng lịch sử, đã có 17 giáo phận đã được cắt ra từ lãnh thổ giáo phận Milano. Dầu vậy, ngày nay Milano vẫn còn là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu, với hơn 5.434.000 tín hữu công giáo sống trên lãnh thổ rộng 4.208 cây số vuông, thuộc 1.104 giáo xứ do 2.009 linh mục giáo phận và 836 linh mục dòng săn sóc với sự cộng tác của 120 phó tế vĩnh viễn. giáo phận do Đức Hồng Y Angelo Scola cai quản với sự cộng tác của 4 giám mục phụ tá.
Tại quảng trường rộng 17.000 m2 trước nhà thờ chính tòa Milano, hàng chục ngàn người đã dành cho Đức Thánh Cha một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Tại đây cũng có bố trí các màn hình khổng lồ 12 m2 để những người đứng xa cũng có thể thấy Đức Giáo Hoàng. Và qua màn hình này, dân chúng cũng có thể theo dõi cuộc gặp gỡ của Ngài với các gia đình thế giới vào chiều tối thứ Bảy hôm nay cũng như thánh lễ sáng Chủ nhật ngày mai mùng 3 tháng 6. Lên tiếng sau lời chào mừng của ông thị trưởng và Đức Hồng Y Scola, Tổng giám mục sở tại, Đức Thánh Cha chào thăm chính quyền và giáo quyền địa phương trước khi chào thăm đại diện các gia đình quốc tế.
Vi rivolgo un particolare saluto ai rappresentanti delle famiglie provenienti da tutto il mondo che partecipano.
Tôi đặc biệt chào thăm các đại diện gia đình đến từ các nơi trên thế giới tham dự đại hội kỳ 7 này. Tôi thân ái nghĩ đến những người đang cần trợ giúp và an ủi, đang bị nhiều thứ lo lắng đè nặng, những người đơn độc hoặc gặp khó khăn, những người thất nghiệp, các bệnh nhân, tù nhân và những người thiếu gia cư hoặc thiếu những điều tối thiểu để sống xứng đáng. Ước gì không một ai trong các anh chị em ấy của chúng ta không được sự quan tâm liên đới liên lỉ của tập thể. Về vấn đề này, tôi hài lòng về những gì giáo phận Milano đã và tiếp tục làm để đáp ứng cụ thể những nhu cầu của các gia đình bị thương tổn nhiều nhất vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, và đã cùng với toàn thể giáo hội và xã hội ở Italia khởi sự ngay để tích cực cứu giúp dân chúng bị động đất ở miền Emilia-Romagna. Họ đang ở trong con tim và trong kinh nguyện của chúng ta, và một lần nữa, tôi mời gọi anh chị em hãy quảng đại liên đới với họ. Đức Thánh Cha cũng nêu cao mối liên hệ mật thiết giữa giáo phận Milano với người kế vị Thánh Phêrô qua dòng lịch sử, và bao nhiêu vị đại mục tử đã hướng dẫn giáo phận này, nhất là Thánh Ambrosio, Thánh Carlo Borromeo, cũng như nhiều vị giáo hoàng xuất thân từ đây, đặc biệt là vị Tôi Tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, lịch sử của anh chị em rất phong phú về văn hóa và đức tin, là những người thừa kế của quá khứ vinh hiển và gia sản tinh thần giá trị khôn lường ấy. Anh chị em có nghĩa vụ dấn thân để thông truyền cho các thế hệ tương lai ngọn đuốc sáng ngời rừng ấy của truyền thống. Anh chị em biết rõ thật là điều cấp thiết phải mang men tin mừng vào bối cảnh văn hóa ngày nay. Niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô đấng đã chịu chết và sống lại vì chúng ta và đang sống giữa chúng ta phải linh hoạt toàn thể mọi môi trường cuộc sống, cá nhân cũng như cộng đoàn, tư cũng như công, để có được một cuộc an sinh ổn định đích thực đi từ gia đình. Cần phải tái khám phá gia đình như gia sản chính của nhân loại và là dấu chỉ của một nền văn hóa chân chính phục vụ con người. Căn tính đặc sắc của thành Milano không được làm cho thành này bị cô lập hoặc tách biệt, khép kín nơi mình. Trái lại, trong khi bảo tồn nhựa sống của các căn cội và những nét đặc thù trong lịch sử của mình, thành Milano được mời gọi hướng nhìn về tương lai trong hy vọng, vun trồng mối liên hệ thân tình và thăng tiến với cuộc sống của toàn thể Italia và toàn Âu Châu. Trong sự phân biệt rõ ràng vai trò và mục tiêu, thành Milano đời một cách tích cực và thành Milano của đức tin được mời gọi cùng cộng tác cho công ích.
Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã về tòa Tổng giám mục Milano để nghỉ ngơi chốc lát. Tiếp đến, vào lúc 7 giờ rưỡi tối giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã đến nhà hát Scala, nổi tiếng nhất tại thành Milano, để tham dự buổi hòa nhạc cùng với các đoàn đại biểu chính thức từ các nước trên thế giới đến dự đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới. Ban nhạc và ca đoàn của nhà hát do nhạc trưởng Barenboim, 70 tuổi điều khiển, đã trình diễn hợp tấu số 9 của Ludwig van Beethoven. Trong lời cảm ơn cuối buổi hòa tấu, Đức Thánh Cha đi từ bài ca vui tươi của Beethoven và nhận xét rằng đây là một viễn tượng lý tưởng về nhân loại mà nhạc sư diễn tả qua âm nhạc. Niềm vui tích cực trong tình huynh đệ và yêu thương nhau dưới cái nhìn hiền phụ của Thiên Chúa. niềm vui mà Beethoven ca tụng không phải là niềm vui riêng của Kitô giáo, nhưng là niềm vui của cuộc sống chung huynh đệ giữa các dân tộc, của sự chiến thắng tính ích kỷ, và đó là ước muốn sao cho hành trình của nhân loại được thấm đượm tình thương. Đây hầu như là một lời mời gọi gửi đến mọi người, vượt lên trên mọi hàng rào và xác tín. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, chúng ta không cần một diễn văn siêu thực về một vị Thiên Chúa xa xăm, không cần một tình huynh đệ không đòi phải dấn thân. Chúng ta đang tìm kiếm Thiên Chúa gần gũi, chúng ta tìm kiếm một tình huynh đệ nâng đỡ tha nhân giữa những đau khổ và giúp tiến bước. Sau buổi hòa nhạc này, nhiều người sẽ đi chầu mình Thánh Chúa, thờ lạy Thiên Chúa đã đặt mình trong những đau khổ của chúng ta và còn tiếp tục làm như vậy. Thờ lạy vị Thiên Chúa đang chịu đau khổ với chúng ta và vì chúng ta, và qua đó, Ngài làm cho những người nam nữ có khả năng chia sẻ những đau khổ của tha nhân và biến đau khổ thành tình thương. Đó chính là điều chúng ta cảm thấy được buổi hòa nhạc này mời gọi thi hành. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy hôm nay, mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Milano vào lúc 10 giờ. Tiếp đến, Ngài đến sân vận động Meazza vào lúc 11 giờ 15 phút để gặp gỡ hàng chục ngàn thiếu niên chịu phép thiên sức trong mùa này. Ban chiều, tại tòa Tổng Giám mục, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền và giới chủ xí nghiệp vào lúc 5 giờ. Tiếp đến, sau khi dùng bữa tối, Ngài sẽ đến công viên Brescia ở miền Bắc Milano để gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới qua buổi lễ trình bày chứng từ.
Thứ Sáu hôm qua, ba ngày hội nghị thần học mục vụ trong khuôn khổ Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới đã chấm dứt tốt đẹp, với sự tham dự của gần 7.000 người đến từ 127 quốc gia năm châu. Hàng chục buổi thuyết trình và hội thảo bàn tròn đã được tiến hành, đi vào các khía cạnh khác nhau của chủ đề tổng quát, cũng là đề tài của đại hội, đó là gia đình, lao động và mừng lễ. Hàng trăm chuyên gia các ngành đã cộng tác vào các sinh hoạt này. Chẳng hạn, hôm 30 tháng 5 đã có 9 cuộc hội thảo bàn tròn giữa các tham dự viên về vai trò của các nhà chính trị và các chính quyền trong việc nâng đỡ gia đình, như một phương dược hữu hiệu chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng các giá trị về gia đình ngày nay, với ý thức về trách nhiệm mà các chính quyền cần thi hành trong việc chuẩn bị cho tương lai. Một đề tài nóng khác trong hội nghị là làm sao dung hòa giữa công việc làm và đời sống gia đình. Vấn đề này được bàn tới trong cuộc hội thảo với sự tham dự của bà Nuria Chinchilla, người Tây Ban Nha, giám đốc nhân viên của công ty lớn Miriam Filea, và của ông Enzo Rossi, một chủ xí nghiệp người Italia, và ông José Iglesias Suarez, một chủ ngân hàng người Bồ Đào Nha. Một số đề nghị thực tiễn đã được nêu lên trong cuộc hội thảo. Bà Chinchilla được xếp vào số 10 vị giám đốc hàng đầu trong các doanh nghiệp ở Tây Ban Nha, đồng thời cũng là giám đốc Trung tâm Quốc tế về Lao động và Gia đình. Bà nói, chúng tôi đã nhận thấy rằng nơi nào các xí nghiệp tạo điều kiện cho sự dung hợp giữa gia đình và công việc, thì các công nhân viên có năng suất nhiều hơn và dấn thân trong đời sống của xí nghiệp, gia tăng tới 300%. Ông Rossi là chủ nhân của hãng Campofilone ở Italia, chuyên sản xuất mì trứng. Ông đã thử sống trong vòng một tháng với đồng lương của một người thợ trung bình ở Italia. Ông kể lại, tới ngày thứ 20 trong tháng thì số tiền của tôi như một công nhân bị cạn mất. Vì thế tôi và vợ tôi đã quyết định tăng lương cho các công nhân viên mỗi người 200 euro sau khi đã trừ thuế. Ông chủ ngân hàng José Iglesias Bo thì nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của mỗi người và của các xí nghiệp, cũng như của các chính quyền. Ông nói, các gia đình và xí nghiệp nâng đỡ quốc gia bằng tiền thuế, vì thế các chi phí của chính phủ cũng cần được kiểm soát để có được những chính sách gia đình và trợ giúp đảm bảo sự quân bình giữa cuộc sống và công việc làm.
Cũng có một hội nghị bàn tròn khác về đề tài gia đình và truyền thông hoàn vũ, cần phải có một sự thay đổi tương quan. Dưới sự điều hợp của ký giả Fabio Bonsetta của đài truyền hình vệ tinh Công giáo TV2000, các tham dự viên, trong đó có nhiều chuyên gia về truyền thông, đã trao đổi về các phương tiện truyền thông mới và các thách đố về mặt giáo dục. ông José Luis Restan, chuyên gia về truyền thông và là giám đốc các chương trình truyền thanh và đa phương, nói rằng không thể phó mặc cho các phương tiện truyền thông lĩnh vực giáo dục, vì giáo dục là điều thuộc về gia đình, dù gia đình đang ở trong tình trạng mong manh và yếu đuối như ngày nay. Gia đình vẫn có nhiệm vụ thông truyền ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống, và đây là điều người ta không thể mong đợi từ những chương trình truyền thông, kể cả những chương trình bình dân và nổi tiếng nhất. Một số chủ đề khác cũng được bàn tới như gia đình, chủ thể truyền giảng tin mừng, hiện tượng di dân và gia đình, lao động và mừng lễ, trường hợp các nước có nền kinh tế tân tiến, thời gian lao động và thời gian mừng lễ, các trường công giáo và gia đình, giúp đỡ con cái khám phá ý nghĩa sâu xa của công việc làm, ông bà nội ngoại và những người cao niên, chứng nhân đức tin và là nâng đỡ cụ thể cho các gia đình trẻ, vân vân. Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano, trong một bài thuyết trình tại hội nghị, đã nói đến tình trạng việc làm bấp bênh của nhiều người trẻ trên thế giới đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với tương lai các gia đình và xã hội. Đức Hồng Y nói, tình trạng hiện nay chắc chắn tạo nên những thiệt hại về mặt kinh tế vì cuộc khủng hoảng dân số cũng được biểu lộ qua vấn đề kinh tế. Trong bối cảnh đó, xã hội nhỏ bé là gia đình ngày càng bị đe dọa trong công ăn việc làm của mình. Nạn thất nghiệp của giới trẻ là điều gây lo âu trầm trọng. Theo Tổ chức Quốc tế về Lao động, nạn thất nghiệp của người trẻ lên tới 80% ở các nước phát triển và tới 2/3 tại các nước đang lên. Tình trạng này đang đặt câu hỏi cho các thành phần xã hội, đặc biệt là những người có trách nhiệm về chính trị và kinh tế.
Đức Hồng Y Son O'Malley dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, đã thuyết trình trước 4.000 người về đề tài gia đình và công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Ngài nhấn mạnh rằng, trong ngàn năm mới, việc quản trị bình thường ở giáo xứ không còn đủ nữa. Chúng ta phải trở thành những toán thừa sai đi từ sự quản lý thông thường đến truyền giáo. Theo Đức Hồng Y, giáo hội ngày nay giống như một người xa lạ, một nhóm người định cư phiêu lưu giữa một xã hội không còn tin tưởng nữa. Công cuộc truyền giáo ngày nay trở nên khó khăn hơn, không phải tại Papua New Guinea, nhưng là tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y cũng mời gọi các cha mẹ nêu gương làm chứng nhân cho con cái mình trước tiên, đặc biệt là việc chăm chỉ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Ngài nói, không có thánh lễ Chúa Nhật thì các tín hữu Kitô sẽ đánh mất căn tính của mình. Ngoài những sinh hoạt trên đây còn có hội chợ triển lãm về các sinh hoạt gia đình với hơn 100 gian hàng. Riêng ngày 30 tháng 5 đã có tới 30.000 người đến viếng thăm hội chợ triển lãm này. Ngoài ra có một hiệu sách quốc tế bày bán các sách về gia đình bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tại khu hội chợ có đặt một quầy để quyên góp tiền trợ giúp các nạn nhân bị động đất trong những ngày qua ở miền Emilia-Romagna, làm cho 17 người chết, 350 người bị thương và 14.000 người phải di tản tới các trại tạm trú. Hàng chục ngàn euro đã quyên góp được trong ngày đầu tiên. Cũng có nhiều sáng kiến liên đới khác như tối thứ Sáu hôm qua đã có cuộc trầu mình Thánh Chúa để cầu nguyện cho các nạn nhân và sau buổi trầu cũng có cuộc lạc quyên. Cả công ty Scams cung cấp đồ ăn cho các tín hữu tại công viên Bresso, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tối thứ Bảy và sáng Chúa Nhật. Họ cũng tham gia chiến dịch liên đới. Tất cả các đồ ăn mà không bán được thì sẽ được chuyển tới cho các nạn nhân bị động đất trong vòng vài giờ sau khi sinh hoạt kết thúc.
Sau cùng cũng nên nói đến sự hiện diện khiêm nhượng của Việt Nam tại Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới. Theo chỗ chúng tôi được biết, có một đoàn hành hương từ Việt Nam do Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn hướng dẫn cùng với Đức Cha Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ và hơn một chục linh mục, khoảng 80 giáo dân. Đoàn đã hành hương gần một tuần tại Thánh Địa trước khi đến Roma chiều tối Chúa Nhật 27 tháng 5 để thăm viếng một số nơi, dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sáng thứ Tư 30 tháng 5, rồi viếng thăm Firenze, Padova và có mặt tại Milano để dự đại hội này, đặc biệt là hai sinh hoạt tối thứ Bảy hôm nay mùng 2 tháng 6 cùng với 300.000 người khác tại công viên Bresso trong buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp đến là thánh lễ ngày cửa hành sáng Chúa Nhật để bế mạc đại hội trước sự hiện diện của 1 triệu tín hữu. về hội nghị thần học mục vụ, kính mời quý vị nghe một đoạn ngắn mà phái viên Đài Vatican ở Roma đã thu được khi gặp nhóm Việt Nam.
Tôi là Uông Đại Bằng, Anton Uông Đại Bằng. Tôi ở trong đoàn thể gia đình cùng theo Chúa, nhưng mà tôi làm việc cho Ủy ban Mục vụ Gia đình của Sài Gòn. Vâng, đến cùng một phái đoàn, trong đó có một linh mục là cha Ovidino Dụ, Nguyễn Văn Dụ, và một sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, và anh Phêrô Doan là Tạ Đình Vui. Gia đình công giáo ở Việt Nam thì nói chung là vẫn là đa số là giữ đạo truyền thống, vẫn là trung thành với giáo lý công giáo và vẫn là thực hành giáo lý. Và tôi muốn nhường cho anh Vui nói tiếp.
Tôi là John Ferro Tạ Đình Vui, là thành phần của ban mục vụ gia đình của Tổng giáo phận, đồng thời là cũng thuộc gia đình cùng theo Chúa Việt Nam. Thật sự là đến đây sau cái hội nghị thần học này thì chúng tôi cũng rất ước ao được gặp Đức Thánh Cha và nghe những lời của Ngài nói với các gia đình. Người Việt Nam rất yêu mến Đức Giáo Hoàng, và trong cái bối cảnh của chúng tôi trước những khó khăn hiện tại, chúng tôi ước ao được Ngài cho hướng dẫn mà giúp chúng tôi sẽ yêu mến gia đình hơn và sống ở gọi gia đình là loan báo tin mừng cho các gia đình.
Vừa rồi là phóng sự chuyến viếng thăm Tổng giáo phận Milano của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Đức Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng ít kẻ còn hoài nghi. Đức Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế."
Giáo huấn Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, đến từ chính Chúa Giêsu Kitô khi Ngài hoàn tất công trình cứu độ nơi dương thế. Giáo huấn bắt đầu với Đức Chúa Thánh Thần chân lý. Đức Chúa Thánh Thần đến để củng cố dĩ vãng, nâng đỡ hiện tại và loan báo tương lai. Tất cả mọi việc Chúa Thánh Thần làm đều tương ứng với sự thật, bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Trước tiên Chúa Thánh Thần đến do lời khẩn cầu của Chúa Giêsu cùng Thiên Chúa Cha. Thầy sẽ xin Thiên Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ, một người bảo chữa, đó là Thánh Thần chân lý. Ngoài ra cũng chính Chúa Giêsu gửi Chúa Thánh Thần đến như lời Ngài xác quyết: "Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai đấng bảo trợ đến với anh em." Việc Chúa Thánh Thần đến là kết quả hành động chung giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Sau khi gửi Thiên Chúa Con xuống thế gian cứu chuộc nhân loại, giờ đây Thiên Chúa Cha lại gửi Chúa Thánh Thần xuống để dẫn dắt loài người tiến đến chỗ hiểu biết chân lý toàn vẹn. Thế nhưng phải ghi nhận rằng, Thiên Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến là vì lời khẩn cầu của Thiên Chúa Con và cùng với Thiên Chúa Con, nghĩa là việc Chúa Thánh Thần đến là kết quả tác động chung giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Suy tư trên đây giúp chúng ta hiểu phần nào trong phạm vi trí tuệ bé nhỏ và hạn hẹp của con người, mối hiệp thông sâu xa, bền chặt và khăng khít giữa ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tác động của Thiên Chúa Ba Ngôi là tác động duy nhất và toàn vẹn. Mối tình của Thiên Chúa Ba Ngôi là mối tình hướng đến và trao ban. Chúng ta có trước mắt mẫu gương mối tình của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa Cha. Suốt cuộc đời dương thế của Người, đặc biệt trong 3 năm công khai rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu biểu lộ mối tình con thảo tuyệt vời. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động, từng phép lạ, nhất nhất Chúa Giêsu đều thực hiện nhân danh Cha Ngài là Thiên Chúa Cha. và tất cả đều được Chúa Giêsu hoàn thành với chủ ý duy nhất là tỏ lộ cho loài người thấy và hiểu biết Cha Ngài là ai, là Thiên Chúa Cha. Xin trưng dẫn thí dụ điển hình trước khi làm phép lạ cả thể cho ông Lazaro chết chôn trong mồ 4 ngày được sống lại. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Phần con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Về phần Thiên Chúa Cha, Ngài đã 3 lần chính thức mở cửa trời và làm chứng lớn tiếng cho dân chúng nghe về Chúa con. Lần thứ nhất nơi bờ sông Giô-đan, khi Chúa Giêsu nhận phép rửa từ tay Thánh Gioan Tiền Hô. Lần thứ hai khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bo. Và lần thứ ba ngay trong đền thờ Jerusalem. Chúa Giêsu cầu nguyện: Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống: Ta đã tôn vinh danh ta sẽ còn tôn vinh nữa. Tín hữu Công giáo chỉ có thể hiểu được phần nào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nếu sống trong tình yêu, bởi vì Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu. Chính tình yêu tỏ lộ các bí ẩn của cuộc đời. Chính tình yêu mặc khải các mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa. Ai sống trong tình yêu sẽ sống trong sự thật. Ai sống trong sự thật cũng sẽ sống trong mối hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi ngày tín hữu Công giáo nên sốt sắng làm dấu thánh giá nhiều lần, cũng như đọc kinh vì dấu. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tín hữu cũng không quên đọc nhiều lần kinh sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin kết thúc bài suy niệm với lời khẩn nguyện dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi để cầu cho Đức Thánh Cha biển Đức 16. Đức Thánh Cha là đấng đại diện Chúa Giêsu Kitô nơi trần gian. Ngài kế vị Thánh Phêrô, đứng đầu nhiệm thể của Đức Kitô là Giáo hội. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho Đức Thánh Cha mọi ơn lành hồn xác, hầu can đảm đứng vững trong những chao đảo của mọi đánh phá đến từ các thế lực đen tối của âm phủ và từ các ý đồ thâm độc gian ác của con người. Tín hữu Công giáo toàn thế giới vững tin nơi lời hứa của Chúa Giêsu Kitô: Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hồng Ân Thiên Chúa Bao La do ca đoàn Ave Maria Hoa Kỳ trình bày. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.